chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Như anh và Quang Duy rất vui khi được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, bài hát Nụ Cười Xuân do Bảo Quân trình bày.
Chào hương xuân đến bên, mong giao thừa qua nghe thấy tiếng pháo mừng xuân. Nơi nơi đang thật bồi hồi khi đợi chờ năm mới sang. Bao nhiêu đứa em thơ nở trên môi nụ cười rất tươi. Ngập tràn rực trời nào nắng mai hay vẽ đào, đang ươm mầm xanh nghe ấp hé nở nhị hoa. Những góc phố sao rộn ràng từng bừng ngày hội Tết ta. Ôi không khí xung quanh khiến tim sao động.
Quý vị và các bạn, dù liên tục nhảy múa trong những ngày cuối năm, song năm 2023 khép lại với mức tăng của vàng miếng, mà cụ thể là vàng SJC tại thị trường trong nước ở mức hơn 10%. Giới phân tích kỳ vọng đây tiếp tục là tài sản có mức tăng trưởng và tính phòng cao trong năm 2024, khi các yếu tố kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hiện nay.
Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lên xuống bấp bênh, lãi suất ngân hàng giảm quá sâu, giao dịch bất động sản chững lại, sẽ khó tránh khỏi việc dòng tiền chuyển dịch vào kênh sinh lời hấp dẫn hơn. Mặt khác, thời điểm này cũng là lúc nhu cầu mua sắm vàng tăng cao, phục vụ lễ Tết, cưới hỏi.
Đồng quan điểm với vị chuyên gia này, nhà phân tích Trương Vi Tuấn của trang giá vàng.net cho rằng, giá trị của tài sản vàng trong thời gian năm 2024 tới vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, nên việc đầu tư vào tài sản vàng vẫn được cho là thông minh. Tôi dạy người mua vàng nên tỉnh táo, không lao theo mua vàng miếng bằng mọi giá, mà nên chọn các sản phẩm vàng thương hiệu khác như là vàng nhẫn, vàng 4 số 9.
Nhà phân tích này cũng chỉ ra các yếu tố tác động đến tăng giá vàng trong thời gian tới. Cụ thể, thị trường vàng trong nước đang đứng trước các yếu tố biến động gồm tỷ giá Việt Nam đồng và đô la Mỹ, xu hướng tăng giá vàng thế giới và yếu tố mùa vụ, cụ thể là chu kỳ tiêu dùng cuối năm, mùa cưới, đặc biệt là ngày vía thần tài và mùng 10 Tết âm lịch.
Thưa quý vị, bên cạnh vàng thì gạo cũng là một từ khóa khá nóng trong năm qua, cũng như hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát tiếp tục nóng ở nhiều nước châu Á và phần lớn là do giá gạo và các mặt hàng thực phẩm khác tăng cao. Giá lương thực tăng chiếm đến 50-70% trong cơ cấu gây ra lạm phát ở Philippines và Ấn Độ. Giá gạo đã đạt mức cao nhất trong 15 năm do thời tiết khắc nghiệt và lệnh cấm xuất khẩu.
Giá gạo tăng vọt do thời tiết khắc nghiệt khiến sản lượng thu hoạch kém. Giá gạo khó có thể giảm sớm vì nhiều nhà xuất khẩu gạo không muốn bán ra nước ngoài mà để ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Tình hình này đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng lương thực hồi cuối những năm 2000.
Lạm phát đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại ở một số nước châu Á nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vào tháng 11 năm 2023, lạm phát tại Philippines đạt 4,1% so với mức 3,1% ở Mỹ và 2,4% ở khu vực đồng euro Eurozone. Gần 1/3 mức tăng này là do giá gạo tăng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã quyết định áp dụng mức trần đối với giá gạo trong một tháng đến đầu tháng 10 năm 2023.
Giá lúa mì và bắp đã tăng vọt trên toàn cầu vào năm 2022 sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nơi được coi là vựa lúa mì của châu Âu. Trong khi lạm phát lương thực ảnh hưởng nặng nề đến Mỹ và châu Âu, thì tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine lại tương đối hạn chế ở châu Á.
Nhưng từ đầu năm đến nay, trung tâm của lạm phát lương thực đã chuyển sang châu Á, nơi chiếm khoảng 80% nhu cầu gạo toàn cầu. Trong khi giá lúa mì quốc tế đã bắt đầu giảm, thì giá gạo lại tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 năm và gần cuối tháng 12 năm 2023, tăng khoảng 40% so với hồi tháng 1 năm 2023. Giá gạo tăng phần lớn là do El Nino. Hiện tượng thời tiết này đã gây ra những đợt khô hạn ở Nam Á và Đông Nam Á, tàn phá mùa màng.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo toàn cầu đạt tổng cộng 510 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023. Nông sản này thường được tiêu thụ ở các quốc gia sản xuất, trong đó có Trung Quốc, nhà sản xuất lớn nhất với 150 triệu tấn. Giá gạo quốc tế có xu hướng biến động mạnh do chỉ khoảng 10% sản lượng toàn cầu được dành để xuất khẩu. Những biến động như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia không thể tự đáp ứng nhu cầu trong nước và phải phụ thuộc vào nhập khẩu.
Thế giới dường như đang sắp rơi vào một dòng xoáy tiêu cực. Trong đó, những lo ngại về an ninh lương thực và thời tiết bất thường khiến các nước sản xuất ngũ cốc phải tích trữ, càng làm trầm trọng mối lo về nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt. Nhà kinh tế hàng đầu phụ trách khu vực châu Á tại HSBC, Riederich Neumann cho biết, ký ức về cuộc khủng hoảng giá thực phẩm ở châu Á trong năm 2008 vẫn còn in sâu. Giá thực phẩm tăng vọt trên toàn thế giới cách đây 15 năm do dòng tiền đầu cơ đổ vào thị trường. Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, giá của nhiều loại thực phẩm đang biến động mạnh, xảy ra ở 7 trong 8 loại cây trồng chủ lực trong năm 2023.
Có nhiều đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, vốn đi đầu trong việc thắt chặt tiền tệ toàn cầu, sẽ chuyển sang chính sách nới lỏng trong năm 2024 này, làm dấy lên kỳ vọng rằng nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. Tuy nhiên, nhiều nước châu Á chưa thoát khỏi khó khăn với lạm phát lương thực vẫn đang âm ỉ, khiến các nhà hoạch định chính sách trong khu vực tiếp tục phải đối mặt với nhiệm vụ đầy thách thức là cân bằng giữa kiểm soát giá cả và tăng trưởng kinh tế.
Hạt mưa mùa xuân đang hé mở, nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thềm nhà.
Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Lắng nghe mùa xuân về, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua tiếng hát của Ái Phương.
Cánh hoa đào bóng như cười, bóng tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời là hoa của xuân tươi.
Mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, Phật thủ là một trong những loại quả có hương thơm dễ chịu, có ý nghĩa rất đặc biệt vào ngày Tết của người Việt. Nhiều thương lái đã đặt mua trọn gói cáp vườn Phật thủ của người dân xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, trồng ở những vùng lân cận với diện tích hàng trăm hecta.
Quả Phật thủ trước kia được trồng nhiều nhất ở xã Đắc Sở và Yên Sở, huyện Hoài Đức. Qua năm tháng, đất dần bạc màu nên loại cây này không còn phù hợp. Nhiều năm nay, dân trồng Phật thủ phải tìm thuê đất ở vùng giáp ranh như huyện Phúc Thọ, Đan Phượng để trồng.
Hiện Phật thủ có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng một ký, quả đẹp giá từ 50.000 đồng đến hơn 100 đồng một ký. Theo người trồng, năm nay cơ bản được giá, có quả vài chục ngàn đồng, có quả đẹp giá hàng triệu đồng. Người dân ở xã Đắc Sở và Yên Sở thường bán cả vườn cho thương lái, mỗi cây bán giá từ 1.400.000 đến 1.800.000 đồng và bán trước Tết hơn 2 tháng.
Thị trường qua Tết Giáp Thìn 2024 được dự báo có nhiều biến động do tình hình kinh tế khó khăn. Nhiều nhà vườn qua kiển ở Đà Lạt và vùng phụ cận Lâm Đồng đang tất bật chăm sóc, nhưng tâm thế khá dè dặt. Hầu hết thì vùng trồng qua Tết chuyên canh tại các làng qua đều giảm diện tích và sản lượng do lo ngại sức mua năm nay sẽ không như kỳ vọng.
Dạo một vòng các làng hoa truyền thống Đà Lạt thì sẽ thấy năm nay diện tích một số loại hoa đặc trưng như là lily, địa lan giảm diện tích đáng kể. Một số khu vực hoa lily chỉ trồng khoảng 50% so với các vụ hoa Tết trước đây. Thay vào đó, người dân xen canh các loại hoa như là cát tường, cẩm chướng, sa lem, đồng tiền, cúc. Điều này góp phần giảm rủi ro khi mức đầu tư của những loại hoa trên không lớn, khả năng can thiệp thuận tiện hơn so với các giống hoa lily.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn tại làng hoa kiển Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nhiều nhà vườn cũng trồng hoa số lượng cầm chừng để tránh rủi ro. Cúc mâm xôi vàng là loại hoa truyền thống, nhu cầu tiêu thụ lớn. Tuy nhiên thì Tết năm nay, hầu như nhà vườn ở xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Thế mạnh của làng hoa kiển Chợ Lách vẫn là sản xuất các loại bonsai, kiển hình thú. Đây là loại kiển bán chạy nhất, mang lại thu nhập cao cho các nhà vườn tại đây.
Những ngày này, tại làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp, hàng trăm nhà vườn đang tập trung chăm sóc hoa cúc kim cương, cúc tiger, sao nhái, hồng pháp. Ngoài hoa cung ứng thị trường Tết, thì năm nay các nhà vườn ở đây còn trồng hoa để phục vụ lễ hội Festival Hoa Kiển. Do đó, số lượng và chủng loại hoa ở Sa Đéc tăng và đa dạng hơn mọi năm, có nhiều loại hoa xuất xứ từ Hàn Quốc, Hà Lan.
Những ngày này, nông dân thành phố Cần Thơ cũng đang tất bật chăm sóc hoa Tết với kỳ vọng sẽ bán được giá. Tại làng hoa Phó Thọ, Bà Bộ, quận Bình Thủy, nông dân đang tất bật chuẩn bị hoa kiển phục vụ thị trường Tết.
Hoa kiểng cho mùa Tết được nông dân trồng khá đa dạng về chủng loại từ tháng 12 âm lịch, với nhiều loại hoa kiểng lá, kiểng trái và cả các loại kiểng bonsai. Trong đó trồng nhiều là các loại hoa cúc, cát tường, hồng nhung, bách hợp, mai dạ thảo, hoa hướng dương, các loại hoa chậu treo như là dạ yến thảo, hoa dừa cạn, vân vân.
Ông Trần Văn Xê có thâm niên trên 20 năm làm nghề trồng hoa kiểng tại làng hoa Bà Bộ. Trong những năm gần đây, ông nổi tiếng trong vùng vì đã áp dụng kỹ thuật xông đèn cho cúc Đài Loan để những hoa cúc trở nên to dày, thân cao hơn. Người dân ví von đây là cúc chân dài.
Ông Xê cho biết nhận thấy năm nay kinh tế khó khăn nên ông đã giảm số lượng gieo trồng so với năm trước. Cụ thể, ông cho xuống giống gần 2.500 giỏ hoa với hơn 10 loại hoa, chủ yếu là cúc Đài Loan, cúc mâm xôi và cát tường. Trong đó có 150 chậu cúc chân dài, 250 chậu cúc mâm xôi tím. Các loại hoa được khách hàng ưa chuộng.
Bên cạnh cúc chân dài, nông dân Cần Thơ đang đẩy mạnh tăng số lượng xuống giống cúc mâm xôi tím vì đây là giống hoa mới khuấy động thị trường Tết và được khách tìm mua đến cháy hàng.
Người đưa giống mới này đến nông dân làng hoa Bà Bộ gieo trồng đó là ông Đoàn Hữu Bốn, giám đốc hợp tác xã Hoa Kiển Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Giống cúc mâm xôi tím này có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Anh Đoàn Hữu Minh Quang, con của ông Hữu Bốn, cho biết dù loại hoa này đang hot nhưng nhà vườn vẫn giữ vững giá cũ là 500.000 đồng một cặp. Hiện đã có thương lái đặt 200 giỏ cúc mâm xôi tím.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thời gian còn lại của chương trình, Quang Duy và Như Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về loài chim cánh cụt kỳ lạ, ngủ 10.000 giấc mỗi ngày và mỗi giấc ngủ thì chỉ 4 giây.
Thưa quý vị, chim cánh cụt Chinstrap có khả năng ngủ tích lũy 11 giờ mỗi ngày nhờ sự thích nghi kỳ lạ cho phép chúng ngủ gật khi bảo vệ tổ. Theo một nghiên cứu mới, chim cánh cụt Chinstrap là một trong những loài có giấc ngủ ngắn nhất trong tự nhiên. Mỗi ngày chúng có hơn 10.000 giấc ngủ ngắn với mỗi giấc kéo dài 4 giây.
Chim cánh cụt sống theo bầy đàn, mỗi đàn có hàng chục ngàn cá thể. Phải thường xuyên cảnh giác trước các mối đe dọa tới từ những con chim khua, săn mồi và những đàn hàng xóm thù địch đối với tổ của chúng. Hệ quả của giấc ngủ của chúng bị biến đổi đến mức không thể nhận ra. Chúng ở giữa trạng thái ngủ và thức, có tổng số thời gian ngủ lên tới hơn 11 giờ mỗi ngày.
Theo nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thần kinh Lyon ở Pháp nói, nó cho thấy rõ ràng tình trạng giấc ngủ bị hạn chế bởi quá trình chọn lọc tự nhiên. Động vật phải đối mặt với sự cân bằng giữa việc ngủ và việc cảnh giác các mối đe dọa. Và những chú chim này đã tìm ra cách để tận dụng lợi thế của việc ngủ, trong khi vẫn có thể cảnh giác bảo vệ tổ của chúng.
Được đặt tên theo dải màu đen mỏng chạy dưới mỏ của chúng, chim cánh cụt Chinstrap sống trên các hòn đảo quanh Nam Cực. Vào mùa làm tổ thì con đực ngồi xổm trên trứng để bảo vệ và giữ ấm, trong khi thì con cái có một chuyến đi săn dài. Trong môi trường hỗn loạn và ồn ào, bất kỳ giấc ngủ nào cũng phải trả giá bằng sự giảm cảnh giác.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu kiểu ngủ của 14 con chim cánh cụt trong một đàn gồm 2.700 cặp sinh sản trên đảo Kingu ngoài khơi Nam Cực. Sau khi phẫu thuật cấy các điện cực vào não chim cánh cụt và kết nối chúng với bộ ghi dữ liệu đặt trên lưng, các nhà nghiên cứu đã thả chúng trở lại đảo.
Sau nhiều tuần quan sát, các nhà khoa học đã có bằng chứng thuyết phục về một trong những chiến lược ngủ kỳ lạ nhất của tự nhiên. Chim cánh cụt làm tổ có 600 giấc ngủ ngắn mỗi giờ, mỗi giấc ngủ kéo dài trung bình 4 giây. Họ cũng phát hiện ra rằng đôi khi chim cánh cụt chỉ ngủ với một nửa bán cầu não, trong khi bán cầu còn lại vẫn hoạt động. Và tất cả những giấc ngủ ngắn này cộng lại cung cấp chức năng phục hồi não trong cả ngày cho chim cánh cụt.
Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Giới thiệu những điển hình cá nhân, tập thể, những mô hình hay trong nếp sống văn minh đô thị, trong thực hành tiết kiệm điện. Đồng hành cùng chuyên mục và hãy có ý thức góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Chuyên mục được phát sóng trên FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 8 giờ thứ năm hàng tuần. Tổng hợp nhanh chóng, chính xác, thiết thực đối với cuộc sống của bà con dân tộc Khmer được cập nhật hàng ngày trong bản tin 10 giờ và 18 giờ 50 phút. Chương trình Thời sự Khmer đa dạng, hấp dẫn, phản ánh tất cả lĩnh vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đặc biệt là cuộc sống của bà con dân tộc Khmer. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần. Mời quý thính giả đón nghe trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Như bức họa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hàng lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa.
Với những bài hát ca ngợi về non sông, đất nước, tình người hay đời sống những người dân nông thôn chất phác, hiền lành, giai điệu quê hương đã làm nao lòng biết bao con người, không phân biệt độ tuổi hay giới tính. Chất thơ có trong từng lời ca trữ tình gần gũi như chính tấm lòng thật thà mà hiền hậu của con người Việt Nam.
Quê hương, dòng nhạc trữ tình đậm đà chất dân gian vẫn là hương sắc lan tỏa trong đời sống âm nhạc.
Quê hương, dòng nhạc lãng mạn nhưng mang đến cho con người sự bình yên hiếm có.
Những ai nặng tình với giai điệu quê hương hãy đón nghe vào lúc 7 giờ 30 phút và 23 giờ 10 phút trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Những khúc hát quê hương khơi gợi lòng yêu quê hương, đất nước.
Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình ngày mai.